Nam Mô A Di Đà Phật. Xin chư vị mở trang 38. Câu trả lời B. Người không tin sự vãng sanh không thể được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Đúng không chư vị? Những cái vấn đề này mình nêu ra nó có cái tế nhị. Một người dẫu cho tu hành rất là tinh chuyên, gọi là người chân tu đấy. Chân tu tức là người thực sự tu. Nhưng mà nếu người đó không nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thì nhất định không được vãng sanh. Hãy nhớ cho kỹ. Một người chân tu, nếu mà người ta thành tâm quyết lòng nguyện sanh Tây Phương Cực Lạc, họ rất dễ vãng sanh. Tại vì đã chân tu thì những lời nguyện, lời niệm của họ chí thành, chí kính. Và cái sự chí thành, chí kính này nó diễn tả cho cái người đó là thực sự muốn đi về Tây Phương. Còn như chúng ta ở đây ngày ngày đều có nguyện vãng sanh, nhưng mà nghi ngờ không biết là mình có được vãng sanh hay không. Cứ nghi ngờ ngờ. Nhiều khi mình tu thì nhiều, nhưng mà đến lúc cuối cùng không được vãng sanh đến chưa vậy. Tại vì mình đã nguyện vãng sanh, đã niệm Phật, thì mình phải nhớ sự chân tu. Nó quan trọng lắm. Tức là mình nguyện thực, mình tin thực, mình quyết làm đi, thì mới được vãng sanh. Còn mình không tin, mình cứ hàm người ta niệm Phật, mình niệm Phật, chứ còn đi sao thấy khó quá, tôi thấy nhiều người cũng có vãng sanh, mình không biết có được vãng sanh hay không. Không tin. Không tin thì dẫu cho chư vị niệm thêm 50 năm nữa sao cũng bị trở ngại. Cho nên tất cả là ở tại cái niềm tin này này. Ngài Mộng Đông chú tâm rất kỹ về cái chuyện niềm tin. Có nhiều người cứ nghĩ rằng mình nghiệp chứng nặng quá, không thể vãng sanh. Nếu mà chư vị còn nghĩ như vậy thì chư vị mất vãng sanh. Còn mà khi mình thấy rằng là Phật dạy dẫu cho một người tội chướng sâu nặng, ngũ nghịch thập ác, làm những điều mà phải nói có thể là khi chết đi phải xuống địa ngục A Tỳ Lận, nhưng mà phát lòng tin tưởng vững vàng, quyết lòng sám hối, người đó vẫn được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Trong kinh Phật Huyền Ký rất nhiều cái chuyện này, nhất là trong kinh Tịnh Độ. Ngài A Xà Thế, một ông vua mà giết vua cha cướp ngôi, kết bè với Đề Bà Đạt Đa hai Phật, bắt mẹ giam trong lãnh cung không cho ăn để cho chết. Cái tội này là cái tội người là ngũ nghịch đấy, ngũ nghịch đấy. Cái tội này mà nếu ông này mà có tu gì tu, có sám hối gì sám hối, cũng xuống địa ngục A Tỳ. Nhưng mà cuối cùng rồi người ta cũng được, cũng là hộ niệm đấy chứ vậy, cũng là người thiện tri thức ấy, tới hộ niệm đấy, nhắc nhở chồng biết là bệ hạ đã làm những điều sai lầm, bệ hạ đã giết vua cha, đã giam mẹ trong lãnh cung. Tại lúc đó cái chế độ đó tuyệt đối không được giết mẹ, giết cha thì có thể chấp nhận, giết mẹ không được. Bây giờ bệ hạ phải quyết lòng niệm Phật trở về Tây Phương, đấy hộ niệm đấy chứ vậy. Ông A Xà Thế sám hối thành tâm, kiệt thành sám hối, quyết làm niệm Phật vãng sanh, mà ông vãng sanh tới thượng phẩm trung sanh. Xin thưa với chư vị, thượng phẩm trung sanh đây là cái chuyện mà trong kinh Phật đã nói. Nếu giả sử như lúc đó mà ông A Xà Thế không tin, nói rằng là ta là làm vua, tại ta muốn giết ai ta giết, ta cướp ai ta cướp, hoặc là ông ta nói là bây giờ tội lỗi của tôi quá lớn rồi, không cách nào có thể vãng sanh được, ông ta chỉ sám hối, kiệt thành sám hối mà để chuộc lại cái tội của mình, ông ta phải xuống địa ngục A Tỳ mà chuộc cái tội này. Bây giờ vẫn còn gì đó, nhưng mà ông ta quyết lòng không đi con đường gọi là chuộc tội, mà đi con đường gọi là vãng sanh thành Phật, để dùng cái năng lực của một vị Bồ Tát trên cõi Tây Phương cứu độ chúng sanh, trả lại những ách nạn của mình, mà ông ta vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nên nhớ, cho nên chư vị nên nhớ là cái niềm tin vô cùng quan trọng, niềm tin vô cùng quan trọng, đừng nên sợi. Câu quy: người dù đã gây nên tội lớn nhưng biết hồi đầu kiệt thành sám hối, niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ vẫn có thể được vãng sanh. Đúng không chư vị? Câu này mình vừa mới giải thích. Hai cái câu này nó đưa đến một sự vô cùng tế nhị. Một người dẫu không tu, ít tu, nhưng mà cuối đời người ta gặp cái cơ may gặp những người thiện trí thức khuyên nhủ. Ví dụ như bé Ngọc, hồi giờ con không biết tu, ít tu, nhưng mà khi trong đời con gặp những người biết là mình phải nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc em, mình phải đi về Tây Phương Cực Lạc em, tự nhiên phát tâm tin tưởng niệm A Di Đà Phật. Dẫu cho trong quá khứ người đó làm những điều sai lầm, nhưng mà kiệt thành sám hối. Cái kiệt thành sám hối này nó không bằng cái người mà chân chính tu hành đâu. Cái phước đức người ta không bằng những người chân chính tu hành đâu. Cái công phu người ta không bằng những người mà suốt cả đời người ta tu đâu. Nhớ cho kỹ cái điểm này. Nhưng mà vì người ta kiệt thành sám hối và niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật nói, vì cái lòng chí thành chí kính niệm Phật mà một câu niệm Phật của người đó đã phá tan đến những cái tội chướng được làm ra trong khoảng thời gian 80 ức kiếp. Chư vị tưởng tượng một câu niệm Phật, nhưng mà phải chí thành nghe, phải nhất tâm nghe chư vị. Chứ mà chư vị không nhất tâm thôi chịu thua. Niệm Phật cứ ngờ ngờ nghi nghi, không biết mình niệm Phật có được vãng sanh hay không. Thấy nhiều người người ta niệm Phật suốt đời mà người ta không vãng sanh. Nhiều người tu cả 80-90 năm mà sau cùng người ta đi cũng cứng nhắc. Như vậy làm sao mình niệm Phật mà vãng sanh? Nghi nghi ngờ ngờ nó phá tan hết tất cả những cái công đức. Quyết lòng niệm Phật phải đoạn cái niệm nghi này đi. Gọi là đoạn nghi, sanh cái tín tâm cho vững vàng. Chỉ còn tín tâm vững vàng như vậy mà ông A Xà Thế vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Chỉ còn cái tín tâm vững vàng như vậy mà ông Trương Thiện Hòa một đời giết trâu giết bò sau cùng tướng địa ngục hiện ra, niệm Phật 15 phút vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Ông Trương Trung Quỳ cũng vậy. Rất nhiều người ở Việt Nam người ta phá thai, người ta làm những điều vô cùng là sai lầm, đến sau cùng đụng nghiệp chướng báo đời, người ta quyết lòng ăn năn sám hối, quyết lòng niệm Phật, người ta vãng sanh. Cái chỗ là quyết lòng sám hối nguyện vãng sanh là cái chìa khóa. Chỉ có những người niềm tin vững vàng mới làm được chỗ này, không có niềm tin vững vàng thôi chịu thôi. Cho nên đây là cái điều vô cùng quan trọng. Nếu mà ra ngoài chư vị nói có người tu suốt đời không vãng sanh được, làm gì mà chị vãng sanh được? Kiếm chút phước đi chắc ăn. Chư vị đã dẫn dắt chúng sanh đi trong lục đạo luân hồi. Từ một lời nói này đã ngăn mất con đường vãng sanh của chúng sanh. Từ cái lời nói này đã cắt mất con đường thành đạo của một người. Đúng ra họ về Tây Phương thành đạo. Chư vị nên nhớ là đời chúng ta hôm nay có mặt tại đây là do nhiều đời nhiều kiếp chúng ta tạo nghiệp, tạo phước, tạo thiện, tạo tội, tạo ác gì đầy đủ, nó dồn dồn lại đây. Đến một cái đời trước, nếu mà trong lúc chết đó chúng ta làm thiện làm lành, tâm ý chúng ta nghĩ điều thiện lành, được cơ duyên chúng ta sinh lại làm người, cũng là một người như ta, làm y hệt tất cả những phước thiện đó. Trong đời trước, trong lúc mà chết đó, gặp nghịch duyên, gặp người phá đám, gặp người hướng dẫn sai lầm, nổi cơn sân giận tham sân gì đó, ngu si đó, lũi vào trong tam ác đạo mật. Rõ ràng cũng là mình đó, mà vì một chút sai lầm lũi vào trong tam ác đạo. Cũng là mình đó, nhưng mà mình được cái thiện duyên, mình sinh trở lại làm người. Thì cái đời này cũng vậy. Khi mà cuối cùng ta sai lầm, ngu si, dại dột, một đời tu hành mà không tin, để mất đường vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Mất đường vãng sanh Tây Phương Cực Lạc có nghĩa là chư thiên long hộ pháp không thèm gia trì những người này, không thèm bảo vệ người này, tại vì đi không đúng được. Thì mình cứ theo nghiệp mà hưởng lấy. Có thể chư vị sinh lại làm người nếu mà có được bà con thân nhân, bạn bè giúp đỡ. Nếu gặp những người không biết pháp Phật, lúc đó ôm nắm níu kéo rồi cầu may, rồi kêu bác sĩ này bác sĩ nọ chích một phin đồ cho nằm cho đi ra để an nhiên vậy đó, an lành vậy đó, đi theo con đường nghiệp, đi theo oán thần đại chủ, chui vào trong tam ác đạo. Rõ ràng hôm nay mình niệm Phật mà đời sau mình chui vào trong tam ác đạo. Tại sao? Chỉ vì niềm tin không đủ mà lỡ mất một cơ hội. Cho nên một người hiếu đạo ngộ ra về Tây Phương thành Phật, một người đó mê mê hồ hồ chui vào trong tam ác đạo. Chư vị nghĩ coi, đọa lạc ở đâu, Cực Lạc ở đâu? chỉ có mình quyết định mà thôi. Cho nên xin nhớ, niềm tin vô cùng quan trọng. Xin đừng bao giờ mất niềm tin, đừng bao giờ mất niềm tin mà oan uổng một cuộc đời đó nhé. Nhớ cho kỹ nha. Câu R, người chết rồi mà thân xác mềm mại thì chắc chắn được vãng sanh. Đúng không chứ vậy? Giải là chưa bị dối đấy. Nhưng mà nên nhớ, một người được khổ niệm mà người ta để lại thân tướng mềm mại, có thể người ta vãng sanh. Có thể là nói đúng, còn nói chắc chắn là không đúng. Nói chắc chắn là chắc chắn như thế này. Chắc chắn là người đó nhờ hộ niệm mà thoát được ba đường ác đấy. Hay vô cùng đấy. Cho nên khi mà hộ niệm mà gặp một người thân tướng mềm rộn cái là mình mừng, mừng quá sức mừng rồi. Có gì đi nữa cũng thành công là giúp cho người đó vượt qua ba đường ác. Khi mà hiểu được cái chỗ này rồi, lấy cái kinh nghiệm của mình, chứ vì lục lại trong quá khứ đi. Người có tu, người không tu, mình cứ lấy cái hiện tượng này mà suy xét, tìm đâu ra một người chết đi mà thân tướng mềm mại. 1,000 người mình tìm đây, chưa chắc gì được một người. Như vậy thì đi đâu đây? Trời ơi, người chết đi xuống tam ác đạo quá nhiều mà người ta không hay. Ông mình, bà mình, chú mình, bác mình, cha mình, mẹ mình, coi chừng vẫn đang kẹt dưới tam ác đạo không biết ở đâu. Thân tướng cứng là như vậy, là cái hiện tượng đó đấy. Rõ rệt, Phật nói nhân thân năng đắc, đúng là nhân thân năng đắc mà không hay. Cho nên chư vị mà nghe được cái pháp hộ niệm này, từng phút hình như mình ngộ ra con đường phải đi, ngộ ra những gì phải làm, phải ngộ, không ngộ là chết. Đừng có nghĩ rằng là lâu lâu tới chùa lạy Phật mấy cái, như vậy là tu đâu, tới chùa làm công quán đồ dễ là tu đâu. Một cái chút phước đó không trang trải được cái món nợ mà đoạn sinh mệnh của người ta vô lượng vô biên, không có đâu. Một chút phước như vậy không thể nào trang hòa được cái nghiệp trước mình tạo ra trong vô lượng kiếp đâu. Cho nên mong chư vị phải nhớ, tu phước vô cùng quan trọng, vô cùng quan trọng. Tại vì mình trang hòa được bao nhiêu hay bao nhiêu, nhưng mà sau cùng rồi mà phải chuẩn bị tư thế là nghiệp chứng ứng hiện ra, mình phải giữ cho được cái niềm tin vững vàng trong lúc lâm chung. Nhớ trực kỹ cái điểm này. Những người nào sợ nghiệp chứng báo đời quá chịu, chịu không nổi, phải lo trước. Lo gì? Lo tu phước. Phải lo tu phước. Phước ở chỗ nào? Đi ra chợ đó, gặp bó rau muống đó, đừng có lựa lên lựa xuống. Chư vị ơi, chư vị lựa lên lựa xuống, chư vị mất phước dữ lắm đấy. Mình lấy cái bó rau hư đi, mất 2 cọng rau muống cho mấy đâu. Mà cái tâm của mình là tâm bố thí đây. Mình nghĩ à, sao cái bà chủ này bà giàu quá, trông cho bà giàu đi, mình mua để cho bà bán cho được bà giàu đi. Bà giàu 1 triệu mà mình trông cho bà giàu, cái phước của mình chưa được thành 500 ngàn đấy. Gọi là tùy hỷ công đức. Có nhiều người nghe nói tu phước, tôi có tiền đâu tu phước. Thực ra cái tâm tu phước, nếu mà chưa bị có tâm tu phước, có hàng vạn chuyện mà mình tu đấy. Đi lên xe đò thấy cái ghế ngon quá, dành chỗ ngồi. Đừng dành chỗ cái chỗ tốt làm chi, đúng không? Để cho bà cụ đó bà ngồi, đúng không? Cũng như Kim Ngọc mà mua vé máy bay cho tôi đi đâu á, tôi đi cái ghế nào cũng ngồi hết, đừng có dành cái ghế tốt làm chi. Tại mình dành cái ghế tốt tức là có người ngồi ghế xấu, đúng không? Tại sao chúng ta hy sinh ngồi cái ghế xấu đi để cho người ghế tốt? Bố thí đã chưa vậy, mua đậu ve đó mà lựa từng trái cho thiệt xanh, mất phước nhiều lắm chưa vị ơi. Tại sao chúng ta không hốt đại đi để chi? Để cho cái shop đó người ta bán được cái này, người ta lời. Tâm này là tâm bố thí đấy. Cho nên hôm nay thấy mà tỷ chúc đức mà cho đậu người ta đó, đó trồng cho nhiều lên để động tu tới, chia người ta vài cái, tâm bố thí đấy. Cũng như Hiệp phải không? Hiệp đi lấy bánh mì phải không? Giờ để cho người ta, hãy cho, đó là tâm bố thí đấy. Nhiều chuyện mà để mình bố thí lắm. Hiểu được như vậy chúng ta mới thấy phải lo trước, có niềm tin, có thêm phước báo, mình vững vàng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Cơ hội này quy lâm đây nhé. Ráng đi cho tới Tây Phương, đừng để lọt lại, oan uổng cả một đời tu hành. Nam Mô A Di Đà Phật.
Siêu pháp âm Như Lai. trời thấm sâu vào lòng đời, cho mưa hiền gió nhẹ nắng trời.